là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Huyện Trấn Yên gặp mặt cựu chiến binh nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức 7 chương trình cà phê doanh nhân trong năm 2019 nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các doanh nghiệp.
Tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản của tỉnh đạt gần 50 triệu đô la một năm.
Tuyến đường Hoàng Thi đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi lại.
Hiện nay tín dụng đen đã xuất hiện tại vùng nông thôn, vùng sâu.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy với kết quả sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huyện Trấn Yên đã gặp mặt tặng quà cho các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, nhất là cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có gần 70 cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng cựu chiến binh luôn phát huy khí phách anh hùng, bất khuất, dũng cảm, kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, là tấm gương sáng cho con cháu, cộng đồng noi theo. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và huyện thời gian qua. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cựu chiến binh góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện cũng mong muốn các cựu chiến binh luôn luôn là tấm gương sáng, tiếp tục tham gia cùng các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng huyện Trấn Yên ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh. Nhân dịp này, huyện Trấn Yên đã tặng quà cho tất cả các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp đang sinh sống trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng.
Nhằm phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 4 tới 6 bậc và nằm ở nhóm đầu của tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức 7 chương trình gặp mặt cà phê doanh nhân tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Lục Yên, Văn Yên. Được triển khai từ năm 2016, chương trình cà phê doanh nhân đã trở thành kênh kết nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền, các ngành quản lý và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Chương trình được tổ chức sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền, đổi mới sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, cam kết của các sở ban ngành huyện thị xã trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ các khó khăn vướng mắc.
Thời gian qua, nhờ áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nên tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm nghiệp của tỉnh đạt trên 49 triệu đô la một năm. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm nghiệp của tỉnh có tăng hàng năm, nhưng trên thực tế chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Nguyên nhân chủ yếu là do phát triển sản xuất chưa chú trọng đến chất lượng, giá trị sản phẩm, chưa có sự liên kết trong sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn chưa phổ biến, chưa có chính sách hỗ trợ tạo động lực thúc đẩy thực hiện quy trình sản xuất an toàn, chứng nhận chất lượng. Nhằm tăng tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm nghiệp, hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như nâng cao nhận thức, hướng dẫn, trang bị kiến thức cho các đơn vị sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng, hỗ trợ các đơn vị sản xuất chế biến xây dựng cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng, mẫu mã bao bì, hỗ trợ các đơn vị quản lý chế biến tổ chức tiếp cận tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hiệu quả bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái đang tích cực kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để nhanh chóng bàn giao đưa vào khai thác, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 89 công trình dự án lớn nhỏ với tổng số vốn trên 110 tỷ đồng. Trong đó có 11 công trình chuyển tiếp từ năm 2018 và khởi công mới 58 công trình. Đến nay, thành phố đã thi công được gần 30 công trình, chủ yếu là đường giao thông, kè, trường học, trạm y tế và trụ sở Ủy ban Nhân dân một số xã phường. Đến nay các công trình thi công đạt từ 40 đến 95% khối lượng công việc. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Yên Bái đã lựa chọn các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát có năng lực, đồng thời quản lý chặt chẽ tiến độ cũng như chất lượng công trình. Nhờ vậy mà hầu hết các công trình đều đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công trình xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh có giá trị đầu tư 4,2 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành thi công, được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2018, đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Anh Lưu Hoàng Thắng, cán bộ giám sát thi công công trình nói:
Ngay từ đầu là khi nhận mặt bằng công trình, và em đã có cái bảng tiến độ chi tiết từng hạng mục công trình đề ra, và trong quá trình thi công là em có nghiệm thu các cái công việc thi công xong là đào móng hay là về vật tư tập kết vào công trình, và em có biên bản nghiệm thu vật tư và có kết quả thí nghiệm, và em sẽ nghiệm thu để đưa công trình vào trong đưa vật liệu vào trong công trình để sử dụng. Còn về tiến độ thì em có mặt thường xuyên ở công trường để đôn đốc cán bộ công nhân viên ở đây để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra đăng ký với chủ đầu tư.
Công trình cải tạo nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám có giá trị đầu tư 1,5 tỷ đồng do công ty cổ phần xây lắp Hoàng Linh thi công, hiện cũng đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thi công công trình này, nhà thầu cũng gặp không ít khó khăn như mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến. Song nhờ có phương án thi công tích cực theo phương pháp cuốn chiếu, nên trong quá trình thi công, công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, chất lượng thi công các công trình đảm bảo. Anh Hứa Văn Thiết, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Thì nó có cái khó khăn là mình vừa thi công vừa khai thác sử dụng, nên là đảm bảo vấn đề đảm bảo giao thông nhiều lúc là cũng gặp khó khăn, tại vì mật độ của cái tuyến đường này nó cũng xe máy và ô tô, có cả ô tô trọng tải đi, trọng tải lớn đi cũng rất là đông, nên là để đảm bảo giao thông được vẫn được an toàn và thông suốt thì chúng tôi thi công là theo phương pháp là cuốn chiếu, làm đến đâu thì là dọn dẹp gọn gàng đến đấy, và có biển báo và người cảnh giới ở hai đầu, và trang dây về ban đêm thì là có đèn cảnh báo và trang dây quay vào những vị trí khu vực nguy hiểm.
Tuyến đường Hoàng Hoa Thám có chiều dài trên 300 mét. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay nhà thầu đang tập trung máy móc thi công tích cực và đạt 30% khối lượng công việc. Phần đầu đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành bán giao công trình đúng tiến độ. Đến nay, thành phố Yên Bái cũng đã thực hiện giải ngân các công trình đạt gần 40 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản ở thành phố còn gặp một số vướng mắc, đó là việc giải phóng mặt bằng ở một số công trình dự án còn khó khăn. Một số công trình phải điều chỉnh bổ sung thiết kế nên ảnh hưởng đến tiến độ. Việc bố trí vốn còn chậm. Trước thực tế trên, tỉnh và các ngành chức năng cần quan tâm giải quyết kịp thời để thành phố Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua mặc dù giá mủ cao su xuống thấp lại chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhưng công ty cổ phần cao su Yên Bái vẫn bảo vệ chăm sóc tốt diện tích cao su hiện có. Trong năm 2019, công ty sẽ cào mủ khai thác 30 hectare cao su. Công ty cổ phần cao su Yên Bái hiện đang quản lý chăm sóc bảo vệ gần 2.300 hectare cây cao su với các giống chịu lạnh, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Chấn và Văn Yên. Với 5 tổ đội sản xuất cùng gần 200 công nhân lao động trực tiếp, thời gian qua công ty cổ phần cao su Yên Bái đã khai thác giải pháp chăm sóc bảo vệ diện tích cao su hiện có. Trong tổng số gần 2.300 hectare thì có trên 420 hectare cây cao su sinh trưởng phát triển khá tốt, được xếp loại A, gần 800 hectare được xếp loại B. Đối với 300 hectare cây cao su được trồng từ năm 2011 đến nay, sẽ tiến hành khai thác thử nghiệm để đánh giá chất lượng và trữ lượng mủ. Để chuẩn bị cho việc khai thác thử nghiệm, thời điểm này công ty cổ phần cao su Yên Bái đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị phục vụ khai thác, đồng thời tổ chức tập huấn về kỹ thuật, quy trình khai thác, bảo quản mủ cao su cho các công nhân lao động trực tiếp ở các tổ đội sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã đón tiếp gần 1.000 lượt công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn hiệu quả. Đã có 445 thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. Trong đó, thời gian qua đã tiếp nhận giải quyết 30 thủ tục hành chính, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực về cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, chuyển quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất. Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã tiếp nhận trên 700 thủ tục hành chính, đã xử lý trước và đúng hạn được 571 hồ sơ. Chỉ trễ hạn một hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Qua đánh giá của các tổ chức cá nhân đến giao dịch tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, tỷ lệ hài lòng đạt 100%.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thanh tra tỉnh đã đến trao 50 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, được tỉnh ủy giao cho Thanh tra tỉnh phụ trách giúp đỡ. Tại hai xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ, Thanh tra tỉnh đã trao 6 máy bừa, 10 con lợn nái sinh sản, 5 máy cắt cỏ, 1.200 con gà giống cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai xã. là 2 trong 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Trong những năm qua, xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ luôn phải hứng chịu nhiều tác động của đợt thiên tai như mưa lũ, sạt lở đất, gây thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, chính quyền địa phương mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của tỉnh để vươn lên phát triển kinh tế.
Với tổng chiều dài gần 18 km, nối trung tâm huyện Yên Bình với các xã Thịnh Hưng, Hán Đà và các xã phía đồng hồ Thác Bà của huyện Yên Bình, tuyến đường Hoàng Thi được đưa vào sử dụng khoảng 4 năm nay, nhưng đến nay 80% mặt đường của tuyến đường này đã bị hư hỏng. Những đoạn đường với mặt đường gãy nát, thậm chí có nhiều chỗ đường trải nhựa hoặc đổ bê tông nhưng đã bị bong chóc, sụt lún. Nhiều người dân sống ven đường cho biết, xe lưu thông trên tuyến đường này hầu hết là các xe có tải trọng lớn, chuyên chở vật liệu xây dựng và đá nguyên liệu, trong đó có nhiều xe quá khổ quá tải chạy qua, đã khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp và bị hư hỏng nặng. Việc đường xuống cấp không chỉ khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến này gặp nhiều khó khăn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
Theo đánh giá của Công an tỉnh Yên Bái, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đang nổi lên hoạt động cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc hỗ trợ tài chính, cho vay cầm đồ, kinh doanh mua bán, trao đổi tài sản với mức lãi suất từ 3 đến 5.000 đồng 1 triệu đồng một ngày. Theo đó, các chủ nợ sẽ thu lãi hàng tháng. Nếu người vay không trả được, các đối tượng sẽ đến đòi nợ, dẫn đến mất an ninh trật tự. Qua giả soát của lực lượng chức năng, hiện toàn tỉnh có 121 cơ sở cầm đồ, trong đó có 36 cơ sở có dấu hiệu cho vay nặng lãi và 33 cơ sở hỗ trợ tài chính cũng có biểu hiện cho vay nặng lãi. Hiện nay hoạt động tín dụng đen trên địa bàn đã len lỏi đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc và cũng đã gây ra những hậu quả nhất định. Mấy năm gần đây trên địa bàn đã từng xảy ra một số vụ án mạng vì cho vay nặng lãi. Hiện lực lượng công an toàn tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, điều tra xác minh, đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ tai nạn cháy máy bay Superjet 100, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương, theo khoản 3 điều 263 Bộ Luật Hình sự Nga về vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ 2 người trở lên. Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với chiếc máy bay. Theo báo cáo của hãng hàng không Aeroflot, chiếc máy bay Superjet 100 mang số hiệu Su-1492 chở 78 người, gồm 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, cất cánh từ sân bay Sheremetyevo lúc 17:50 ngày 5 tháng 5 đến Murmansk. Phi hành đoàn đã thông báo sự cố bất thường và quyết định quay trở lại hạ cánh khẩn cấp sau khoảng 30 phút cất cánh. Ngay sau vụ việc, giới chức sân bay Sheremetyevo đã thông báo tạm thời đóng cửa để xử lý vụ việc. Những chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay này đã được chuyển hướng đến một sân bay quốc tế khác ở Moscow. Phát biểu trước báo giới, đại diện Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã tiến hành khởi tố hình sự vụ việc nhằm xác định xem liệu phi công có vi phạm các quy định an toàn hàng không hay không. Các nhà điều tra sẽ kiểm tra máy bay và lấy lời khai của các hành khách, nhân viên sân bay và thành viên phi hành đoàn để phân tích làm rõ các nguyên nhân gây ra sự cố. Superjet 100 là máy bay dân sự đầu tiên của Nga được sản xuất thời hậu Xô Viết và từng là niềm tự hào một thời của người dân Nga. Chiếc máy bay bị bốc cháy lần này được sản xuất năm 2017 và vừa mới được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ trong tháng 4.
Giới chức Mỹ đã có phản ứng kiềm chế trước các vụ thử vũ khí của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 4 tháng 5 trong bối cảnh có báo cáo cho thấy trong các vũ khí bắn thử vào vùng biển Nhật Bản hôm 4 tháng 5 có một loại giống như tên lửa đạn đạo tầm ngắn vốn nằm trong lệnh cấm của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Ngày 5 tháng 5, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước động thái của phía Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng Chủ tịch Kim sẽ không thất hứa với ông và tiến trình phi hạt nhân hóa chắc chắn sẽ diễn ra. Trong khi đó, phát biểu trên chương trình Fox News Sunday, ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh vẫn giữ nguyên mọi ý định đàm phán với Triều Tiên để hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa.
Ngày 5 tháng 5 giờ địa phương, các cử tri Panama đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong bối cảnh quan ngại về sự sụt giảm của nền kinh tế và tham nhũng là hai vấn đề được quan tâm hàng đầu. Kết quả kiểm phiếu ngay sau khi các điểm bầu cử đóng cửa cho thấy ứng cử viên Laurentino Cortino hiện đang dẫn trước ứng cử viên Romelu Lukaku. Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Cortino, 66 tuổi, ứng cử viên Đảng Cách mạng Dân chủ cam kết sẽ chống tham nhũng triệt để. Trong khi đó, đối thủ của ông là ứng cử viên Roux của Đảng Thay đổi Dân chủ cam kết cải tổ hiến pháp nhằm củng cố tính độc lập của cơ quan tư pháp và tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Ông Đỗ cam kết sẽ đưa Panama trở lại thời kỳ hoàng kim với tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%.
Ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Venezuela Jorge Arreaza đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Moscow của Nga. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã thông báo về sự kiện chính biến bất thành tại quốc gia Nam Mỹ hôm 30 tháng 4, đồng thời cáo buộc Mỹ cùng một số đồng minh ủng hộ phe đối lập Venezuela gây bất ổn trong nước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga luôn ủng hộ những nỗ lực của chính phủ hợp hiến của Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ông Lavrov kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ một cuộc đối thoại vô điều kiện và không có tối hậu thư tại Venezuela. Cũng trong ngày 5 tháng 5, chính phủ Venezuela tiếp tục tổ chức đại hội đối thoại toàn quốc để tìm biện pháp tháo gỡ khủng hoảng chính trị và cải thiện cuộc sống nhân dân. Kết quả các cuộc thảo luận sẽ được trình lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Giới chức Palestine ngày 6 tháng 5 cho biết đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel sau hai ngày giao tranh ác liệt ở giải Gaza, khiến cả hai bên đều chịu nhiều thương vong. Các cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra trong hai ngày cuối tuần khiến 19 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một em bé 14 tháng tuổi và một bà mẹ đang mang thai. Quân đội Israel cho biết xe tăng và các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã bắn trúng khoảng 200 mục tiêu của Hamas ở giải Gaza. Trong khi đó, Hamas cũng nã hàng trăm quả rocket về phía lãnh thổ Israel khiến 4 người thiệt mạng. Trong cuộc họp nội các ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào các phần tử khủng bố ở giải Gaza.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, toàn tỉnh đã có gần 3.000 tập thể cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến. Hàng trăm tập thể cá nhân cũng đã được các cấp tuyên dương khen thưởng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết sau 3 năm tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì chúng ta đã đạt được những cái kết quả nổi bật như thế nào?
3 năm qua thì tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị 05 bằng nhiều cái giải pháp đồng bộ quyết liệt, vừa bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, vừa có cái sự vận dụng cụ thể vào cái điều kiện thực tiễn của tỉnh. Có thể nói là một số kết quả bước đầu đạt được rất là tích cực như sau. Một là cái nhận thức trách nhiệm của các cán bộ đảng và cả hệ thống chính trị về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng, để xây dựng đội ngũ cán bộ, rồi xây dựng cái nền tảng đạo đức văn hóa xã hội ở trên địa bàn tỉnh ta thì đã được nâng lên rõ rệt. Cái kết quả nổi bật thứ hai là cái việc học tập chuyên đề gắn với xây dựng cái cam kết học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng chủng đảng, đấu tranh chống các cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thì đã được các cái cấp ủy triển khai khá sâu rộng và nền nếp. Cái nổi bật thứ ba là cái việc chỉ đạo triển khai thực hiện 3 cái nội dung đột phá, bao gồm đẩy mạnh cái thực hiện vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, rồi là tập trung khắc phục những cái hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm, gắn với xây dựng nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác thì những năm qua đã được triển khai đạt kết quả tích cực. Cái kết quả nổi bật thứ tư là chúng ta đã thực hiện khá tốt cái việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05, nghị quyết Trung 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng vào sinh hoạt chi bộ, rồi là vào cái kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm của cấp ủy, của chi bộ, của cơ quan đơn vị, và qua đó thì cũng đã có cái tác dụng hiệu quả thiết thực. Với những cố gắng điều trên thì thời gian qua có thể khẳng định rằng là cái ý thức tổ chức kỷ luật, thế rồi cái việc chấp hành quy chế quy định, thế rồi là cái việc nâng cao cái tinh thần trách nhiệm cho công tác và cái mối quan hệ với nhân dân của cán bộ đảng viên công chức viên chức trong tỉnh chúng ta thì đã được nâng lên bước, và đáng mừng là cái vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thì đã có cái sự chuyển biến tích cực.
Thưa đồng chí, để đạt được những cái kết quả quan trọng đó thì trong quá trình triển khai chỉ thị 05 chúng ta rút ra được những cái bài học kinh nghiệm gì ạ?
Theo chúng tôi thì một số cái bài học kinh nghiệm bước đầu có thể rút ra như sau. Thứ nhất là phải thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cái nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị về việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây là vấn đề mấu chốt và rất là quan trọng. Cái bài học kinh nghiệm thứ hai thì cũng có thể nói rằng là chúng ta phải có chương trình, có kế hoạch để tập trung lãnh đạo chỉ đạo cái khâu đột phá và các cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm trong triển khai thực hiện chỉ thị 05. Qua đó thì sẽ tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các cái nhiệm vụ khác. Cái thứ ba là chúng ta cũng sẽ phải tập trung thực hiện tốt cái vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi tập thể, trong mỗi cơ quan đơn vị. Cái bài học kinh nghiệm thứ tư là phải gắn xây với chống, thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục, nhưng cũng phải đi đôi với việc tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức trong việc phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị tư tưởng, tu dưỡng đạo đức lối sống, chấp hành các quy định của đảng, pháp luật nhà nước và thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Cái bài học thứ năm và cũng là bài học cuối cùng mà chúng tôi cũng đang bước đầu tổng kết và rút ra, đó là phải coi trọng cái công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc cái việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung 4 và các cái cấp ủy tổ chức đảng cho đến chi bộ, và kịp thời cũng phải là tuyên dương, cũng phải khen thưởng động viên các cái mô hình điển hình tiên tiến, rồi là những cái gương người tốt việc tốt trong việc học tập làm theo Bác.
Thưa đồng chí, sau 3 năm triển khai cái chỉ thị 05 thì cho thấy những cái hiệu quả rất là rõ nét. Vậy trong cái thời gian tới thì phát huy những cái kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu và đề ra những cái chương trình kế hoạch cụ thể như nào để việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ đạt được cái kết quả cao ở trên địa bàn.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 trong thời gian tới và trước mắt là năm 2019, thì theo tôi thì cần phải tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. Thứ nhất là phải tổ chức tốt cái việc học tập chuyên đề hàng năm gắn với xây dựng và thực hiện cái cam kết của cán bộ đảng viên, của công chức viên chức thực hiện nghị quyết Trung 4, thực hiện chỉ thị 05 và các cái quy định khác của đảng. Thế và riêng năm 2019 thì chúng ta đã và đang triển khai thực hiện cái chuyên đề của năm, đó là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Cái nhiệm vụ giải pháp quan trọng thứ hai theo chúng tôi đó là phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, nề nếp cái việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05, rồi là nghị quyết Trung 4, rồi là quy định về trách nhiệm nêu gương, thế rồi là quy định về chuẩn mực đạo đức, công vụ đạo đức nghề nghiệp vào sinh hoạt định kỳ, rồi là sinh hoạt chuyên đề của chi bộ hay là của cơ quan đơn vị. Thế và qua đó thì góp phần đưa cái việc học tập làm theo Bác trở thành cái việc làm thường xuyên của cán bộ đảng viên trong mỗi cấp ủy, trong tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương. Cái nhiệm vụ giải pháp quan trọng thứ ba theo chúng tôi đó là phải tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cái việc gắn học tập với làm theo Bác bằng những cái hành động thiết thực cụ thể. Thế và tập trung vào cái việc chỉ đạo triển khai sát sao quyết liệt nữa cái việc xây dựng nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến, các cái gương người tốt việc tốt. Cái nhiệm vụ giải pháp thứ tư theo chúng tôi đó là phải tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước quần chúng theo đúng cái tinh thần chủ đề năm nay, đặc biệt là cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và thực hiện cái chức trách nhiệm vụ được giao trong mỗi cơ quan đơn vị. Cái nhiệm vụ giải pháp thứ năm đó là phải tiếp tục chú trọng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát một cách thực chất, thế rồi là định kỳ thực hiện nghiêm túc cái việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chỉ thị 05. Thế mà như các ông chí đã biết thì trong năm 2019 này thì chúng ta sẽ tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Bác gắn với sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. để từ đó chúng ta rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2019, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ của năm và tạo đà để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và cũng là hoàn thành nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 18, chuẩn bị cho nhiệm kỳ đại hội mới.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 37 ngoại hạng Anh, gặp Huddersfield, ngay phút thứ 18, MU đã có bàn thắng. Cú sút xa của Scott McTominay cộng với sai lầm từ thủ môn Jonas Larsson bên phía Huddersfield Town đã giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Phút 60, do sự lỏng lẻo nơi hàng thủ của Quỷ Đỏ, Mbenza thoát xuống nhanh nhẹn và gục thủ môn De Gea, gỡ hòa 1-1 cho Huddersfield Town. Với trận hòa này, MU đành ngậm ngùi chia điểm 1-1 trên sân Huddersfield. Hy vọng vào top 4 ngoại hạng Anh cũng tan tành với Quỷ Đỏ bởi trận đấu cùng giờ trên sân hạ Watford 3-0 để vươn lên vị trí thứ 3, nhiều hơn họ 5 điểm trước vòng cuối. Watford đã chơi hay trong hiệp 1, thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kepa, Chelsea đã phải nhận bàn thua ở hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, mọi chuyện thay đổi chóng mặt khi đội chủ nhà cần 3 phút và hai cú đánh đầu của Loftus-Cheek và David Luiz để dẫn trước 2 bàn ở phút 48 và 51. Hai bàn thắng khiến tinh thần của Chelsea lên cao và đội chủ nhà đã tạo ra liên tiếp các cơ hội ăn bàn. Đến phút 75, Higuain đã nâng tỷ số lên 3-0 và nếu chắc chiêu hơn trong các pha dứt điểm, đội chủ nhà có thể đã thắng đậm hơn. Trong khi đó, với việc Arsenal phải chia điểm với Brighton trên sân nhà Emirates sau trận hòa 1-1, Chelsea đã chính thức giành vé dự UEFA Champions League mùa sau trước một vòng đấu. Chuyển sang các thông tin bóng đá nổi bật, không lọt vào top 4, không có quyền tham dự UEFA Champions League. Các sao nhà MU bao gồm cả siêu sao nhận lương 500.000 bảng mỗi tuần như Alexis Sanchez sẽ bị giảm 25% lương. Còn Paul Pogba cũng mất luôn khoản thưởng 1,8 triệu bảng cam kết trong hợp đồng. MU cũng sẽ tổn thất rất lớn về kinh tế khi không có được thứ hạng mong muốn. Cùng với đó, bản hợp đồng với hãng thời trang thể thao Adidas cũng sẽ bị cắt giảm 30% theo đúng điều khoản hai mùa liên tiếp không thành công. MU sẽ phải chi ra khoảng 90 triệu bảng để chiêu mộ Kalidou Koulibaly ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Paris Saint-Germain trong thương vụ này. MU đã cử tuyển trạch viên tới Italia để theo dõi Koulibaly, người được đánh giá rất cao ở kỹ năng cá nhân cũng như tư chất chỉ huy hàng phòng ngự. Cuối cùng là các thông tin về quần vợt. Tại giải Madrid Open, điểm nhấn của ngày thi đấu đầu tiên tại Madrid Open là thất bại của Kyrgios. Chai hương người Australia đã phải sớm nói lời tạm biệt giải đấu với thất bại ở vòng 1 trước Stan Stroop. Đây là trận đấu Stroop giao bóng cực hay khi có tới 13 cú AC, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 7-6 và 6-4. Ở các trận đấu của nữ, Benzic vượt qua Wisbank 6-4, 6-3, còn Osaka đánh bại Sibulkova 6-2 và 7-6. Tại giải quần vợt Estoril mở rộng trên sân đất nền, tay vợt Stefanos Tsitsipas người Hy Lạp đã vượt qua đối thủ là Pablo Cuevas để giành cúp vô địch. Đây là chức vô địch Estoril mở rộng đầu tiên và cũng là danh hiệu ATP thứ 3 của tay vợt người Hy Lạp, 20 tuổi, hạng 10 thế giới.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây,
có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 tới 27 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.